Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính, đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị, và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về cái hành trình tự học tiếng Anh của mình. Thông qua đó thì tôi sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết được từ chính những cái hành trình thực tế của mình. Đây cũng là cái chủ đề mà bấy lâu nay có khá nhiều anh chị muốn tôi chia sẻ. Nhưng mà đầu tiên thì tôi phải nói ngay là tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người giỏi tiếng Anh. Tuy là công việc của tôi, như một số anh chị ở đây đã biết, đã làm cố vấn cho một số công ty. Trước đó thì tôi làm cho một cái tổ chức tư vấn chiến lược. Và trước đó nữa thì tôi làm bên cái mảng xây dựng các cái sản phẩm digital. Các cái loại công việc này nó có một cái điểm chung, đó là nó đòi hỏi phải họp hành, phải thuyết trình và đặc biệt là phải tranh luận rất là nhiều. Tuy nhiên, cũng chính vì cái tính chất công việc như vậy mà tiếng Anh của tôi thường tập trung vào cái yếu tố làm sao để mà những cái gì mình cần truyền tải nó đến với người nghe một cách rõ ràng và chính xác nhất, tránh tối đa cái việc hiểu lầm. Tại vì ở trong công việc của tôi, đôi khi một cái hiểu lầm nhỏ thôi, nó sẽ phải trả những cái giá rất là lớn. Do đó cho nên giao tiếp như thế nào cho nó rõ ràng và gãy gọn, đi thẳng vào những cái ý chính, tránh tối đa những cái câu chữ màu mè bay bướm. Đó mới chính là cái mục tiêu của cái loại tiếng Anh mà tôi sử dụng. Tôi thường hay nói vui với những người đồng nghiệp của mình là khi mà chúng ta đã bước vào một cái cuộc thương thảo thì khi đó người ta chỉ còn quan tâm tới những cái quyền lợi của họ, chứ cũng chẳng ai mà thèm quan tâm tới cái việc là chúng ta đang chia động từ như thế nào. Do đó cho nên tôi thường tự nhận cái loại tiếng Anh của tôi là cái loại tiếng Anh chợ búa, nghĩa là cái loại tiếng Anh theo cái kiểu thực chiến hàng ngày, dùng để thảo luận, tranh luận để mà xử lý công việc sao cho nó hiệu quả nhất. Chứ nó không phải là cái dạng tiếng Anh theo kiểu hàn lâm, học thuật, chuẩn chỉnh đúng ngữ pháp theo từng câu từng chữ. Và cũng chính vì vậy cho nên có thể một số kinh nghiệm mà tôi chia sẻ trong tập ngày hôm nay sẽ chỉ phù hợp với một số trường hợp. Do đó cho nên các anh chị nghe để tham khảo và nên kết hợp thêm với những cái phương pháp khác nữa. Cái cách tôi truyền tải cũng sẽ theo cái hướng kể chuyện. Tôi kể lại chính những cái hành trình học tiếng Anh của mình, rồi qua đó thì tôi lồng ghép vào đó những cái kinh nghiệm. Chứ cái tập ngày hôm nay nó cũng không phải là một cái bài giảng về ngữ pháp hay là những cái lý thuyết về tiếng Anh. Đó là một vài cái lưu ý nhỏ. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu. Thì cái hành trình học tiếng Anh của tôi nó bắt đầu từ những cái ngày đầu tiên khi mà tôi vừa bước chân ra đời để mà đi làm. Nếu mà các anh chị nào còn nhớ thì ở trong cái tập số 82, tôi có chia sẻ về những cái công việc đầu tiên của mình. Và khi đó thì tôi bắt đầu với cái công việc đầu tiên, đó là nhân viên trực phòng máy Internet cho một cái cửa hàng ở trên đường Bùi Thị Xuân. Do cái khu vực đó là một cái quận trung tâm, cho nên cái lượng khách nước ngoài ra vô sử dụng cũng khá là nhiều, dẫn tới cái nhu cầu công việc khi đó nó đòi hỏi tôi phải giao tiếp được với người nước ngoài. Mà thực tế thì cái vốn tiếng Anh của tôi khi đó nó chỉ vỏn vẹn là từ những cái tiết học ở trong trường phổ thông. Do đó cho nên tôi buộc phải bắt đầu lao vào tự học. Và khi đó thì tôi học với một cái mục tiêu duy nhất là để phục vụ cho công việc. Làm sao để mà đủ tương tác và giao tiếp với những cái người nước ngoài ở cửa hàng. Lúc đó thì tôi không có nhận ra, nhưng mà sau này khi nhìn lại thì tôi mới thấy đây chính là cái phương pháp học đi từ thực hành tới lý thuyết mà tôi đã chia sẻ với các anh chị trong những cái tập trước đây của cái chuỗi bài về tự học này. Thay vì là học theo kiểu bình thường, đi từ việc học các cái cấu trúc câu, các cái thì, cách để mà chia động từ, thì bởi vì cái nhu cầu công việc lúc đó như vậy, cho nên tôi lại bắt đầu với cái việc học các cái mẫu câu thường dùng và tôi học từ vựng, cũng chỉ với cái mục tiêu là làm sao để mà giao tiếp phục vụ cho công việc trước, sau đó thì mới quay lại để tìm hiểu kỹ hơn vì sao mà các cái câu nó lại được cấu trúc như vậy. Có cái cách nói nào khác hay hơn hay là văn vẻ hơn thì tôi quan tâm tới sau. Ở trên mạng ngày xưa cũng có một cái clip của một cái cụ ông tên là Bill. Ông là một người bán hàng rong ở Việt Nam, nhưng mà ông cụ nói tiếng Anh gần như là trôi chảy. Và ông cũng học với cái cách học là đi từ thực hành tới lý thuyết như vậy. Và đây cũng chính là cái ý đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Cũng là cái ý mà tôi đã nói ở trong những cái tập trước. Đó là chúng ta hãy đi từ thực hành tới lý thuyết. Cách học này nó có một số cái ưu điểm. Đầu tiên, đó là nó giúp chúng ta duy trì được cái cảm hứng học tiếng Anh. Nó cũng sẽ giúp chúng ta nói tiếng Anh được một cách tự nhiên và thoải mái hơn. Đó là ý đầu tiên. Ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị, đó là chúng ta đừng có đặt nặng quá nhiều về cái yếu tố chuẩn chỉnh ngữ pháp khi mà học tiếng Anh, hay là nói rộng hơn là bất kỳ một cái ngôn ngữ nào đó. Nghe tôi nói cái đoạn này thì chắc sẽ có một số anh chị không đồng ý. Nhưng mà sau nhiều năm sử dụng ngoại ngữ thì dần dần tôi nhận ra cuối cùng cái bản chất của ngôn ngữ nó chỉ là để chúng ta giao tiếp được với người đối diện. Chúng ta hiểu được họ muốn nói cái gì và họ hiểu được những gì mà chúng ta muốn truyền tải. Chỉ cần đạt được cái mục tiêu đó thôi thì cơ bản là ngôn ngữ nó cũng đã hoàn tất được nhiệm vụ của nó rồi. Bất kể là chúng ta dùng cái loại ngôn ngữ nó có thể nó không chuẩn một chút. Ngày xưa thì tôi không nghĩ được như vậy. Với tôi thì ngôn ngữ nó phải chuẩn chỉnh. Lúc đó thì kể cả tiếng Việt tôi cũng nghĩ như vậy. Ngày xưa tôi rất là không thích mỗi khi mà ai đó nói tiếng Việt mà có pha thêm từ tiếng Anh vô. Nhưng mà dần dần lớn lên, dần dần tôi nhận ra cái bản chất của ngôn ngữ đó là để giao tiếp. Tiếng Anh nó gọi là communication, nghĩa là miễn sao nó làm tốt được cái vai trò truyền tải được trọn vẹn những cái thông điệp, những cái cảm xúc mà mình đang muốn truyền tải. Miễn là nó làm tốt được cái việc đó, thì khi đó là chúng ta đang dùng ngôn ngữ một cách có hiệu quả rồi. Tất nhiên là ở đây tôi cũng không ủng hộ cái việc là chúng ta lạm dụng quá đà, hoặc tệ hơn là pha thêm ngoại ngữ chỉ để ra vẻ là mình hiểu biết, hay là để show off là mình giỏi. Tôi không có ủng hộ những cái hành động như vậy. Nhưng mà thực tế là tổng số lượng những cái từ vựng ở trong tiếng Việt của mình nó ít hơn tiếng Anh, ít hơn khá là nhiều. Thành ra là có những cái từ có ở trong tiếng Anh, nhưng mà tiếng Việt mình lại không có. Hoặc là có, nhưng mà nó lại không đủ để diễn tả hết những cái ý mà chúng ta cần truyền tải. Khi đó, nếu mà cái người đối diện cũng biết tiếng Anh, thì cái việc mà chúng ta mượn thêm từ tiếng Anh để giao tiếp, nó sẽ làm cho cái cuộc hội thoại thoải mái và dễ diễn đạt hơn rất là nhiều. Thay vì là chúng ta cứ cực đoan, chúng ta nói 100% từ thuần Việt, rồi để làm cho cái cuộc hội thoại nó bị khó khăn hơn. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản. Ví dụ ở trong tiếng Anh, nó có cái từ là enjoy. Nó có nghĩa là chúng ta đang tận hưởng, đang cảm thấy vui thích khi mà làm một cái việc gì đó. Và khi mà tôi nói là tôi đang rất enjoy nói chuyện với một ai đó, ở bên tiếng Việt mình gần như nó không có cái từ nào nó có cái nghĩa tương đương như vậy. Để mà diễn đạt đúng cái ý là mình đang cảm thấy rất là vui thích khi mà gặp gỡ và nói chuyện với họ. Không lẽ là lúc đó chúng ta lại nói là tôi rất là thích thú, hay là tôi rất là vui thích khi mà nói chuyện với anh? Nghe nó rất là mất tự nhiên. Trong khi đó, nếu mà khi đó chúng ta đang nói chuyện với một ai đó mà có hiểu tiếng Anh, thì chúng ta chỉ đơn giản mượn cái từ enjoy là xong. Khi đó họ sẽ biết là mình đang rất là tận hưởng, rất là thích những cái khoảnh khắc mà nói chuyện với họ. Đó là một cái ví dụ nhỏ. Bây giờ thì mỗi khi mà giao tiếp với một ai đó mà tôi thấy là cái người đó cũng biết tiếng Anh, thì tôi sẽ lịch sự xin phép họ là cho phép tôi thỉnh thoảng được dùng một vài cái từ tiếng Anh để cho cái cuộc hội thoại nó dễ diễn đạt hơn. Chỉ với một cái hành động nhỏ như vậy, khi đó thì người ta cũng sẽ biết là tôi rất là tôn trọng tiếng Việt và tôi cũng không có cái ý là show off cái khả năng Anh ngữ của mình. Và kết quả là những cái cuộc nói chuyện như vậy thường nó sẽ thoải mái và nó dễ truyền tải hơn rất là nhiều so với những cái cuộc nói chuyện thuần Việt. Sở dĩ mà tôi nói nhiều về cái ý này là để chia sẻ với các anh chị một cái góc nhìn mà mãi một thời gian dài tôi mới rút tỉa ra được cho bản thân mình. Đó là cái bản chất của ngôn ngữ cuối cùng nó chỉ là để giao tiếp. Chúng ta đừng có quá đặt nặng cái việc là nó có đang thuần Việt hay không, hay là ở bên tiếng Anh thì nó có đúng từng ly từng tí ngữ pháp hay không. Khi mà gỡ bỏ được cái gánh nặng này ở trên vai thì tự động chúng ta sẽ giao tiếp một cách tự nhiên và tự tin hơn rất là nhiều. Tôi từng chứng kiến rất là nhiều anh chị mãi không thể giao tiếp được một cách thoải mái tự tin Bởi vì bất kỳ khi nào mà họ nói ra một cái câu nào đó, là họ bị ám ảnh xem là cái câu mình nói nó có đang đúng ngữ pháp hay không, nó có bị sai động từ ở đoạn nào hay không. Thậm chí là đôi khi mà họ nói xong một cái đoạn nào đó rồi, thì họ lại lặp lại để mà sửa cho nó đúng chính tả. Những cái việc đó nó sẽ làm cho cuộc hội thoại nó mất tự nhiên hơn rất là nhiều. Các anh chị cứ yên tâm là người nước ngoài, thật ra họ cũng nói sai thường xuyên, chứ không phải là lúc nào họ cũng nói đúng 100% chính tả đâu. Do đó cho nên các anh chị hãy cứ để tinh thần của mình nó thoải mái, cứ tự tin giao tiếp. Miễn sao là các anh chị hiểu được họ và họ hiểu được các anh chị là tốt rồi. Khi nói chuyện với người nước ngoài, các anh chị hãy nhớ là họ không nói chuyện được với mình bằng tiếng Việt, mà mình lại đang nói chuyện với họ bằng tiếng Anh. Nghĩa là mình đang giỏi hơn họ rồi. Không có cái lý do gì mà chúng ta phải thiếu tự tin cả. Đó là cái ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Có được hai cái nền tảng này thì tự động cái việc học và cái việc sử dụng tiếng Anh của các anh chị nó sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất là nhiều. Bây giờ thì tôi bắt đầu đi sâu hơn một chút về cái cách mà tôi đã dùng để mà trau dồi các cái kỹ năng tiếng Anh của mình. Khi mà học tiếng Anh thì chúng ta có hai cái hướng. Thứ nhất là chúng ta đến những cái trung tâm, chúng ta học bằng những cái giáo trình. Trong bài nói chuyện ngày hôm nay thì tôi không có tập trung vào cái cách học này. Tôi muốn tập trung nhiều hơn vào những cái thủ thuật, những cái cách thức mà chúng ta có thể tự trau dồi thêm ở nhà. Nhưng mà nó không có nghĩa là tôi bài bác những cái cách học bằng những cái giáo trình. Do đó cho nên các anh chị hãy xem những cái ý này giống như là bổ trợ thêm, chứ không phải là thay thế hoàn toàn hay là bài bác cái cách học theo giáo trình hay là học ở trung tâm. Quay trở lại cái câu chuyện mà chúng ta đang nói, để mà giao tiếp được một cách tự nhiên thì cái cách hiệu quả nhất theo tôi là chúng ta phải có nhiều từ vựng và chúng ta phải thuộc được nhiều cái mẫu câu. Mẫu câu ở trong trường hợp này là những cái câu hội thoại mà chúng ta có thể bật ra ngay mỗi khi mà cần truyền tải một cái ý nào đó ở trong một cái khung cảnh nào đó. Tôi lấy ví dụ khi mà chúng ta bước vào một cái quán ăn, chúng ta cần gọi một cái món ăn nào đó, thì chúng ta sẽ có một cái câu cửa miệng, đó là "Can I please get this one?" Nó có nghĩa là vui lòng làm cho tôi món này. Chúng ta càng thuộc nhiều cái mẫu câu dạng như vậy thì cái việc giao tiếp của chúng ta nó sẽ càng trôi chảy. Lúc đó chúng ta sẽ nói mà không cần phải suy nghĩ về cái cách nên chia động từ như thế nào, ngữ pháp ra sao. Và theo tôi thì chúng ta hãy bắt đầu học tiếng Anh của mình bằng cái việc tích lũy từ vựng và tích lũy những cái mẫu câu như vậy, càng nhiều càng tốt. Và có một số cái cách mà tôi thường dùng để mà tích lũy những cái yếu tố này. Đầu tiên, một cách tự nhiên nhất và cũng khá là hiệu quả, đó là chúng ta xem phim. Mỗi khi mà xem phim thì các anh chị bật thêm cái phụ đề tiếng Anh, rồi các anh chị để ý cái cách mà họ phát âm, cách mà họ dùng các cái mẫu câu ở trong những cái trường hợp khác nhau. Khi mà bắt gặp những cái câu nào hay thì chúng ta có thể dừng lại để đọc theo và ghi chú lại để dành xài sau này. Cứ như vậy, mỗi khi xem phim, khi mà nghe họ nói một cái câu nào đó thì các anh chị hãy lặp lại theo đúng cái tông giọng mà cái người diễn viên họ vừa nói. Đây là một cái chi tiết rất là quan trọng, nhưng mà thường chúng ta lại ít làm. Các anh chị đừng có ngại nói theo. Ngay khi mà họ nói xong thì cái cách mà họ đọc, cái cách mà họ nhấn nhá, nó vẫn còn đang ở trong trí nhớ của chúng ta. Cho nên cái việc mà chúng ta đọc lại ngay lúc đó, nó sẽ giúp cho chúng ta phát âm và đọc theo một cách chuẩn xác hơn. Cứ như vậy, nếu mà ngại làm phiền người khác thì các anh chị cứ xem phim một mình, vừa xem vừa lặp lại những cái mẫu câu mà họ vừa nói. Cái nguồn thứ hai cũng tương tự như là phim ảnh, đó là từ các cái kênh YouTube. Bây giờ thì có rất là nhiều kênh YouTube họ có chuẩn bị sẵn phụ đề. Nhưng mà kể cả với những cái kênh không có sẵn phụ đề thì cái chức năng tự nhận diện phụ đề của YouTube bây giờ nó hoạt động cũng khá là chính xác. Và nó cũng đủ để mà chúng ta hiểu được những cái câu mà họ đang nói là cái gì. Một lần nữa thì các anh chị lưu ý là chỉ bật cái phụ đề tiếng Anh, chứ đừng có bật cái phụ đề tiếng Việt. Cái cách học này nó có một cái ưu điểm, đó là nó giúp cho chúng ta làm quen với những cái accent. Trong cái tập này thì tôi sẽ dùng nhiều cái từ accent, nghĩa là cái ngữ điệu, cái tông giọng của những cái vùng miền, những cái đất nước khác nhau. Ví dụ khi mà chúng ta xem phim Mỹ thì chúng ta sẽ làm quen được với cái accent Mỹ. Tương tự như vậy cho cái giọng Anh và thậm chí là cái giọng Úc khi mà chúng ta xem những cái video của những cái YouTuber người Úc. Nhưng đoạn này tôi sẽ kể với các anh chị một cái câu chuyện thực tế về cái tầm quan trọng của accent. Hồi mà trước khi mà sang Úc, lúc đó thì tôi vẫn còn ở Việt Nam. Và đa số những cái công ty mà tôi làm việc khi đó là những công ty nước ngoài. Khi mà làm việc thì tôi giao tiếp với họ cũng khá là tốt. Cái điều đó nó làm cho tôi lầm tưởng là tiếng Anh của mình cũng rất là tốt rồi. Cho tới một hôm, cái bạn quản lý của tôi khi đó, bạn chia sẻ là thật ra là khi mà bạn qua Việt Nam là bạn đã phải điều chỉnh cái tông giọng của mình lại rồi, theo cái dạng dễ nghe nhất có thể. Chứ nếu mà ở nước ngoài thì bạn sẽ nói một cái giọng hoàn toàn khác. Bạn quản lý đó là một người xuất thân từ cái vùng Alabama ở bên Mỹ. Và cái accent của bạn là cái accent từ cái vùng miền Nam nước Mỹ. Và cái vùng đó thì nó cũng có một cái accent khá là đặc biệt. Lúc đó thì tôi có nhờ bạn nói thử một đoạn để mà tôi nghe cái giọng gốc của bạn như thế nào. Và đúng thiệt là lúc đó tôi không nghe được mấy. Tuy nhiên, sau đó thì do là bạn vẫn tiếp tục làm việc với tôi bằng cái giọng dễ nghe như cũ và tôi vẫn hiểu tất cả những gì bạn nói. Do đó cho nên tôi vẫn cứ nghĩ là tiếng Anh của mình nó cũng đã tốt lắm rồi. Mãi cho tới khi tôi sang Úc thì tôi mới tá hỏa giật mình là khi sang tới nơi rồi thì tôi mới biết là tiếng Anh của mình kém như thế nào. Thời gian đầu có thể nói một cách không quá lời là tôi chỉ nghe được đâu đó tầm 50% những gì họ nói. Thậm chí là trong một số trường hợp còn thấp hơn. Đó là một cái ví dụ để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của cái việc làm quen với những cái accent ngay từ đầu. Khi mà chúng ta đi học ở trong những cái trung tâm hay là học từ những cái giáo trình thì hầu hết các cái bài nghe và thậm chí là khi mà chúng ta trao đổi với thầy cô người nước ngoài thì họ đều đang cố gắng nói bằng cái giọng chuẩn nhất có thể. Cái điều này nó cũng tốt chứ không phải là không, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ hiểu và cái tiếng Anh mà chúng ta nói nó cũng sẽ chuẩn hơn. Nhưng mà nó cũng có một cái mặt trái là nếu mà chúng ta cứ nghe quen theo cái giọng chuẩn, tới lúc mà chúng ta va chạm với cái thực tế những cái accent khác thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Nãy giờ thì chúng ta đã nói về cái kỹ năng nghe và kỹ năng nói. Bây giờ thì chúng ta nói tiếp tới cái kỹ năng đọc. Thật ra mà nói thì khi mà luyện cái kỹ năng đọc, nó cũng sẽ đồng thời giúp cho chúng ta luyện luôn cả cái kỹ năng nói. Chúng ta đọc càng nhiều, phát âm càng chuẩn, thì cái kỹ năng nói của chúng ta nó cũng sẽ tự động phát triển theo. Có rất là nhiều cách để mà luyện cái kỹ năng đọc. Nhưng mà trong khuôn khổ của tập ngày hôm nay, thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái kinh nghiệm nho nhỏ mà tôi nghĩ là một mũi tên chúng ta sẽ trúng được nhiều con chim. Đó là chúng ta luyện từ cái việc đọc sách. Đọc sách ngoài cái việc là nó giúp cho chúng ta luyện cái kỹ năng đọc thì nó sẽ còn có một cái tác dụng phụ nữa là nó sẽ bổ sung thêm kiến thức về cái chủ đề mà chúng ta đang đọc. Hồi đầu thì tôi có mắc một cái sai lầm là tôi đọc thầm. Tôi nghĩ là khi đọc thầm, tự chúng ta phát âm thật chuẩn ở trong đầu thì nó cũng không có khác gì mấy so với cái việc đọc lớn thành tiếng. Nhưng mà thật ra thì nó khác vô cùng. Bởi vì chỉ khi nào mà chúng ta đọc thành tiếng thì chúng ta mới phát hiện được là cái cách đặt lưỡi của mình nó có sai cái vị trí như thế nào hay không. Cách mà chúng ta đóng mở vòm họng như thế nào để phát âm cho nó chuẩn. Tất cả những cái này chỉ có đọc ra thành tiếng thì chúng ta mới biết và chúng ta luyện được. Do đó cho nên các anh chị cứ mạnh dạn đọc ra thành tiếng. Từ nào mà không biết cách phát âm thì cứ bỏ nó vô Google Translate cho nó đọc, rồi chúng ta đọc theo. Để mà đọc cho chuẩn thì tôi thường dùng thêm một vài cái cách khác phức tạp hơn một chút, đó là tôi kết hợp sách với lại audiobook. Cách cụ thể đó là tôi mua thêm cái phiên bản sách nói ở trên Audible, là một cái kho sách nói bằng tiếng Anh. Rồi từ đó thì tôi cứ mở thêm tiếng để mà luyện nghe. Cái việc này nó cũng tương tự với cái việc chúng ta luyện nghe bằng phim và bằng YouTube mà tôi vừa nói lúc nãy. Khi đó thì tôi sẽ biết cái cách phát âm những cái từ mà tôi chưa biết. Và sau đó, kết thúc mỗi chương thì tôi sẽ đọc lại cả cái chương đó bằng cái giọng của tôi. Có một cách khác nữa tôi cũng thường dùng. Nó hơi tốn kém hơn một tí, nhưng mà nó cũng rất là hiệu quả. Đó là tôi dùng cái chức năng narration của Kindle. Kindle nó là một cái ứng dụng đọc sách. Và cái chức năng narration, nó một cách ngắn gọn thì nó sẽ giúp cho chúng ta đồng bộ sách nói của Audible và sách ebook của Kindle lại với nhau. Rồi khi mà sách nói nó đọc tới đâu thì tự động ở trên sách ebook nó cũng sẽ đánh dấu tới đó. Cá nhân tôi thấy là cái cách này nó rất là hiệu quả. Nó giúp tôi cải thiện cùng một lúc các cái kỹ năng nghe và đọc, kể cả là cái kỹ năng nói. Và đơn giản chỉ có vậy, các anh chị cứ chăm chỉ đọc sách và đọc ra thành tiếng như vậy. Cái việc này nó sẽ giúp ích cho rất là nhiều khía cạnh chứ không chỉ là bổ ích về cái kỹ năng đọc. Bởi vì bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn tăng được cái vốn từ vựng và chúng ta sẽ tích lũy được thêm nhiều cái mẫu câu khác nữa. Rồi khi mà có một cái lượng từ vựng và mẫu câu tạm đủ, các anh chị bắt đầu trau dồi thêm về cái việc giao tiếp thực tế với người nước ngoài. Nếu mà có những người bạn người nước ngoài thì quá là tốt rồi. Nhưng mà kể cả giả sử không có, thì bây giờ ở trên mạng cũng có rất là nhiều những cái ứng dụng nó giúp cho chúng ta kết nối với những người bản xứ. Họ sẽ nói chuyện với chúng ta và họ sẽ sửa cho chúng ta. Chi phí nó cũng không có quá mắc. Nãy giờ nếu mà để ý thì thật ra là các anh chị cũng thấy những gì mà tôi chia sẻ nó cũng đều đi theo một cái phương châm, đó là đi từ thực hành tới lý thuyết. Ban đầu thì chúng ta đặt cái mục tiêu là làm sao để hiểu được những cái nội dung ở trên phim hay là ở trên YouTube. Rồi sau đó thì cái mục tiêu tiếp theo là chúng ta nói được làm sao để mà đủ để mà giao tiếp một cái chủ đề gì đó với người bản địa. Cái việc này nó sẽ giúp cho cái hành trình tự học tiếng Anh của chúng ta nó thú vị hơn. Và nó giúp cho chúng ta duy trì được động lực và cái sự hứng thú ở trong suốt quá trình trau dồi tiếng Anh của mình. Và khi mà đã có nhiều động lực rồi, thì sau đó tự động chúng ta sẽ có hứng thú để mà đi tìm hiểu sâu hơn những cái vấn đề về ngữ pháp, về cấu trúc câu, về cái cách để mà chia những cái động từ như thế nào, dựa trên chính những cái mẫu câu, những cái phần thực hành mà chúng ta đã tích lũy được. Bây giờ khi mà chúng ta đi tìm hiểu sâu hơn, thì chúng ta sẽ hiểu ra được là vì sao mà cái câu đó nó lại được cấu trúc như vậy? Vì sao mà cái từ ngữ đó nó lại được chia như vậy? Và từ từ, chính nhờ cái sự hứng thú này, nó sẽ giúp cho chúng ta nhớ lâu hơn những cái cấu trúc ngữ pháp. Và xa hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu có hứng thú đi tìm hiểu thêm về những cái ngữ cảnh khác, những cái trường hợp khác của cái cấu trúc câu đó hay là của cái thì đó. Và trong thực tế trường hợp của tôi, với cái cách đi từ thực hành tới lý thuyết như vậy, thì cá nhân tôi thấy nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái việc là cứ cắm đầu đi học lý thuyết trước. Với cái cách như vậy thì nó sẽ rất là dễ làm chúng ta bị nản và mất động lực. Đó là một vài cái chia sẻ về một số cái thủ thuật mà tôi đã dùng để luyện tập những cái kỹ năng tự học tiếng Anh của mình. Thật ra thì vẫn còn rất là nhiều ý mà tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị. Nhưng mà tập ngày hôm nay nó cũng đã khá là dài rồi. Cho nên hẹn các anh chị ở trong tương lai, tôi sẽ là quay trở lại cái chủ đề này để mà chia sẻ thêm với các anh chị những cái kinh nghiệm khác của mình. Còn tạm thời, tập này thì tôi xin kết thúc tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích, thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này, thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.